nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ: Phúc cho người thiện lương, họa giáng kẻ hành ác. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 1 tháng 4 năm 2025. Từ xưa, Trung Quốc đã được gọi là mảnh đất thần châu, người Trung Quốc cũng tự xưng là con dân của thần. Từ xưa, dân tộc Trung Hoa đã có câu: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Trong Tây Du Ký, một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc, có một câu nói nổi tiếng: thiện ác nhược vô báo, cản khôn tất hữu tư. Tạm dịch: thiện ác mà không báo, vũ trụ có lòng riêng. Trong các loại sách sử, tác phẩm văn học của Trung Quốc có rất nhiều câu chuyện thiện ác hữu báo lưu truyền thiên cổ, dùng để cảnh tỉnh khuyên gian con người không được làm ác, phải trọng đức hành thiện mới có thể mang lại phúc trạch cho con cháu đời sau. Đồng thời, thiên lý thiện ác hữu báo sẽ không vì con người không tin mà không tồn tại. Ngược lại, thiên lý thiện ác hữu báo chưa bao giờ thay đổi. Có một vị đệ tử Đại Pháp trong khi giảng chân tướng cứu người đã gặp một cụ bà hơn 90 tuổi. Cụ bà đầu óc thanh tỉnh, chân tay linh hoạt, tóc đen sáng bóng. Đệ tử Đại Pháp khen cụ bà hẳn là đời này đã làm việc đại thiện mới có được thân thể khỏe mạnh như vậy. Cụ bà vui vẻ nói: cô nói đúng rồi, tôi là một bác sĩ sản phụ khoa. Trong những năm tháng mà tà đảng thi hành kế hoạch hóa gia đình, tôi đã tận dụng chức vụ của mình, lấy đủ mọi lý do và nghĩ đủ mọi biện pháp để cứu hàng ngàn đứa trẻ mà theo chính sách là không được phép sinh ra. Vị đệ tử Đại Pháp lại khen ngợi thiện tâm của cụ bà đã được phúc báo. Hành động đại thiện này của cụ cũng sẽ mang lại phúc trạch cho con cháu đời sau. Sau đó, vị đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng Pháp Luân Công cho bà nghe. Cụ bà vui vẻ tiếp nhận và chọn làm tam thoái, thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Còn một cụ bà khác là người nhà của bạn tôi, cũng là một bác sĩ sản phụ khoa, lại bị liệt nằm trên giường. Công việc của bà ấy chính là chấp hành mệnh lệnh của tà đảng, làm phẫu thuật phá thai cho nhiều phụ nữ. Cả đời bà ấy vì công việc, không biết đã khiến cho bao nhiêu sinh mệnh nhỏ bé, thân thể không còn nguyên vẹn, và chết trong cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình của tà đảng. Có bao nhiêu sinh mệnh nhỏ bé như vậy, chết dưới lưỡi dao phẫu thuật của bà ấy, đến nay vẫn không thể thống kê được. Tuy nhiên, ông trời lại ghi chép rành mạch từng chút một. Bà ấy mới hơn 70 tuổi, đã phải nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân, thống khổ không chịu nổi, mắt cũng bị mù, đại tiện vô cùng khó khăn. Có người có thể nói đó là công việc của họ, là tà đảng cộng sản chỉ thị làm, nhưng thai nhi là do bạn đích thân dùng dao phẫu thuật tàn sát, chứ không phải người khác giết. Vậy đây là tội của ai? Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Đương nhiên tội là của bạn, Trung Cộng sẽ không giải tội cho bạn, không chịu thay cho bạn. Chỉ có bạn tự mình gánh chịu. Ở Trung Quốc ngày nay, kể từ năm 1999, khi tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, môn tu luyện dạy người ta tu tâm hướng thiện, cả khiến cho thiện lương và đạo đức trong tâm người Trung Quốc trượt dốc không phanh. Người dân bị lừa dối và bừng bít bởi tin tức giả vụ tự thiêu Thiên An Môn do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc phát sóng phỉ báng Pháp Luân Công. Từ đó thù hận Pháp Luân Công. Dù vậy, những người tu luyện Pháp Luân Công vẫn trước sau như một, kiên trì suốt 20 năm giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người, hy vọng thức tỉnh lương tri thiện niệm của mọi người. Người tu luyện Pháp Luân Công chiều theo chân thiện nhẫn làm người tốt, cũng mang lại phúc báo cho gia đình, con cháu đời sau và bạn bè thân quyến. Hôm nay tôi xin kể những câu chuyện thiện ác hữu báo của bách tính xảy ra ngay xung quanh chúng ta. 1. Phúc báo của gia đình Dì Thục. Con trai của Dì Thục khi học cấp 3, thành tích bình thường. Vào những năm 80 của thế kỷ trước thì đậu trường chuyên khoa ngân hàng của tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, được phân công đến một ngân hàng làm việc, sau đó thăng chức làm giám đốc một ngân hàng thành phố. Vì không muốn nhường chức vụ cho con rể của thị trưởng, nên anh ấy bị người ta mưu tính hãm hại, bị khai trừ công chức vì tội đánh bạc. Anh ấy phẫn uất trong lòng, suốt một tháng không ra khỏi cửa, bỏ mặc bản thân, từ một chàng trai hơn 30 tuổi phong độ, trở nên lôi thôi, râu ria xồm xoàm, vẻ mặt tiểu tụy như một ông lão. Sau đó anh ấy đành phải tự tìm đường mưu sinh, bắt đầu làm nghề xây dựng, khởi đầu gian nan. Sau khi Phong Luân Đại Pháp hồng truyền khắp Trung Quốc, Dì Thục vì chữa bệnh khỏe người đã bước vào tu luyện Phong Luân Đại Pháp năm 1997. Từ một người bệnh khắp thân đã vứt bỏ được lọ thuốc đeo bám mấy chục năm, trở nên khỏe mạnh. Các con của dì nhìn thấy sự thay đổi của mẹ, đều ủng hộ mẹ tu luyện. Tuy nhiên năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân đã phát động cuộc phỉ báng vu khống Phong Luân Đại Pháp chưa từng có trong lịch sử. Hàng ngàn hàng vạn người tu luyện xuất tự nội tâm đã bước ra, dùng các phương thức khác nhau giảng chân tướng Phong Luân Công. Dì Thục cũng vậy, bước ra ngoài giảng thanh chân tướng cho mọi người. Dì Thục bị giam giữ phi pháp mấy lần, con trai của dì không hề oán trách mẹ, còn tìm cục an ninh quốc gia, tìm cục công an, cứu mẹ ra khỏi tù oan. Con trai còn rất ủng hộ mẹ làm việc giả chân tướng cứu người, tặng một chiếc xe hơi cho mẹ và nói với bố, mẹ đi đâu thì bố đưa mẹ đến đó. Các con của dì Thục cũng đối đãi rất thân thiện với các học viên tu luyện Pháp Luân Công khác. Hành động thiện của con cái nhà dì Thục đã được thiên thượng ban thưởng. Con cái ai nấy đều giàu có, công ty xây dựng nhỏ bé của con trai dần dần phát triển lớn mạnh. Nay con trai của dì Thục đã sở hữu tài sản hàng trăm triệu, sự nghiệp thành đạt, trở thành một tỷ phú có tiếng ở địa phương. 2. Gia đình dì Chu được phúc báo liên tiếp. Dì Chu có hai cháu gái, thuận lợi thi đậu vào những ngành nghề mà mọi người ngưỡng mộ. Cửa hàng điện máy, siêu thị của con trai, con dâu làm ăn phát đạt. Con gái có ba cửa hàng quần áo cao cấp ở trên phố. Trong lòng mọi người nghĩ, dì Chu vì tu luyện Pháp Luân Công mà từng bị Trung Cộng kết án phi pháp 5 năm tù, thật không đáng. Trong 5 năm tù oan, con cái bận rộn với việc kinh doanh của mình. Đúng ra lúc này dì Chu nên có mặt ở nhà, giúp con cái việc nhà, chăm sóc cháu trai, cháu gái. Tuy nhiên, hai cháu gái của dì Chu lại thuận lợi thi đậu đại học. Cháu gái lớn thi đậu đại học y, cháu gái nhỏ thi đậu học viện sư phạm. Xã hội ngày nay muốn tìm được một công việc có biên chế rất khó. Khi cháu gái lớn của dì Chu tìm việc, một người lạ nói với cháu ấy rằng khoa nhi đang thiếu người, thì vào các khoa khác rất khó, phải tốn tiền mới có thể vào được. Cứ như vậy, cháu gái lớn thuận lợi thi đậu bác sĩ khoa nhi của bệnh viện công lập thành phố. Hai xóm đều không tin, không tốn tiền, lại có thể đến bệnh viện công lập nổi tiếng của thành phố làm bác sĩ. Cháu gái nhỏ tham gia kỳ thi tuyển công chức, được nhận vào một trường trung học phổ thông ở thành phố này. Hiện nay tà đảng quy định làm giáo viên phải thẩm tra chính trị, yêu cầu đồn cảnh sát địa phương cấp giấy chứng nhận. Đồn cảnh sát nói dì Chu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không cấp giấy chứng nhận. Bố của cháu gái nhỏ nói với con gái, hãy đến nói với hiệu trưởng rằng bà nội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên thân thể khỏe mạnh, bản thân tôi cũng không thể vì công việc này mà ép bà nội từ bỏ tu luyện. Nếu nhất định phải có giấy chứng nhận mà tôi lại không xin được giấy chứng nhận, tôi đành từ bỏ công việc này vậy. Sau đó hiệu trưởng nói với cháu gái nhỏ của dì Chu rằng không cần phải xin giấy chứng nhận, nhà trường sẽ xử lý. Kết quả, cháu gái nhỏ của dì Chu đã được nhà trường tuyển dụng thuận lợi và trở thành một giáo viên trung học phổ thông có biên chế. 3. Chị Hứa tu đại pháp, chồng cải tà quy chính. Chị Hứa là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đắc pháp năm 1998. Trước khi đắc pháp, chị Hứa bệnh khắp thân, ăn gì cũng phát bệnh, ngoài cơm và muối ra thì cái gì cũng kiêng, không ăn được. Chồng đối với chị ấy rất hà khắc, chị Hứa trồng rau, trồng lạc bán được chút tiền, về nhà đều phải giao cho chồng. Đi bán nho, chồng cân số lượng, bảo chị ấy đi bán, sợ chị ấy tự ý bỏ tiền vào túi. Thực ra lúc đó điều kiện kinh tế nhà chị ấy không tệ, chồng còn mở xưởng lông lợn. Chị Hứa giúp xưởng làm việc, nấu cơm cho công nhân. Đến lúc lĩnh tiền thì không có tiền công của chị Hứa, chồng còn nói chị ấy không làm việc. Người chồng kiếm được tiền, đã mua đất nền xây nhà mặt tiền trong thị trấn. Mỗi ngày ăn chơi say xỉn, đánh bạc, nhưng anh ấy không cho chị Hứa tiền chữa bệnh, còn thường xuyên đánh chị ấy. Sau đó chồng của chị ấy ăn chơi bài bạc, tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình, đến cả nhà lầu ở thị trấn cũng bán đi, tiêu hết sạch. Sau khi chị Hứa tu đại pháp, chồng được lợi ích, cải tà quy chính, không làm chuyện xấu nữa. Chị Hứa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chiều theo chân thiện nhẫn làm người tốt, ở đâu cũng nhẫn làm người tốt, ở đâu cũng thiện đãi chồng, biết suy nghĩ cho chồng. Cùng với việc chị ấy không ngừng tu luyện bản thân, dùng luyện bản thân trong đại pháp, thân thể của chị ấy đã khỏe mạnh, ăn gì cũng được, bệnh gì cũng hết. Chồng nhìn thấy sự thay đổi của chị Hứa sau khi tu luyện, bắt đầu ủng hộ chị ấy luyện công và anh ấy cũng được lợi ích. Dần dần bỏ hết tất cả thói quen xấu, hút thuốc, uống rượu và những hành vi vô đạo đức. Anh ủng hộ chị Hứa tu luyện, không bao giờ phản đối chị Hứa ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Chị Hứa ra ngoài giảng chân tướng về nhà muộn, không kịp nấu cơm trưa, anh ấy liền tự nấu bát mì cho qua bữa, hơn nữa còn chủ động gánh vác việc nhà và trồng rau. Nhà có khách đến, anh ấy giúp giảng chân tướng, nói đại pháp rất tốt. Vì anh ấy ủng hộ chị Hứa làm ba việc, nên thân thể khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào. Trước đây anh ấy bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, bây giờ đường huyết trở lại bình thường, huyết áp cũng không cao, hoàn toàn ngừng uống thuốc hạ đường huyết. 4. Con cái nhà chị Trân được phúc báo, tự lập tự cường. Chị Trân vì kiên trì tu luyện, bị kẻ ác gài bẫy hãm hại, bị ta đảng Cộng sản và tập đoàn Giang Trạch Dân điên cuồng bức hại. 2 lần bị kết án tù phi pháp, 1 lần bị giam giữ phi pháp, nhiều lần bị sách nhiễu, bị khai trừ công chức giáo viên. Từ sau sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999, chồng vì sợ hãi đã từ bỏ tu luyện, hơn nữa còn tiêu tán tài sản hết hàng triệu nhân dân tệ. Khi con cái đi học và kết hôn, đều không nhận được sự quan tâm chăm sóc của mẹ. Nhưng con gái lớn của chị ấy thuận lợi tốt nghiệp đại học và thi đậu công chức. Con gái nhỏ thuận lợi thi đậu đại học danh tiếng, hoàn thành chương trình thạc sĩ và thuận lợi tìm được việc làm. Con gái, con rể đều có phẩm hạnh rất tốt, con rể thu nhập rất cao. Ngày nay thanh niên mua nhà, mua xe hầu như đều là do bố mẹ cho tiền. Còn con gái và con rể của chị Trân đều là tự mua nhà, mua xe, không tiêu tiền của bố mẹ, còn bỏ tiền ra đổi nhà lớn cho bố mẹ. Thực ra khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những ví dụ về người nhà được phúc báo nhiều vô số kể. Những gì tôi biết chỉ là một chút bề nổi của tảng băng chìm. Những sự thật về việc tham gia bức hại Pháp Luân Công mà bị ác báo cũng nhiều không đếm xuể. Mỗi một người tham gia bức hại người tốt đều không thoát khỏi sự trừng phạt của thiên lý. Dưới đây chỉ nêu một ví dụ. 4. Trương Thục Tường, nhân viên an ninh cộng đồng khu công nghệ cao thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, bị ác báo chết vì ung thư tuyến tụy. Trương Thục Tường, nam, nguyên trưởng phòng bảo vệ của nhà máy sản xuất ô tô Miên Dương, khu dân cư đường Bắc Phổ Minh, khu công nghệ cao thành phố Miên Dương. Vào tháng 1 năm 2012, vì ung thư tái phát, đã kết thúc cuộc đời bi thảm của mình ở tuổi 52. Trương Thục Tường luôn theo sát tập đoàn Giang Trạch Dân bức hại các học viên pháp luân công ở nhà máy sản xuất ô tô Miên Dương, thu giữ sách đại pháp, băng đĩa luyện công, ép học viên pháp luân công viết cam kết không luyện công, tích cực phối hợp với đặc vụ an ninh quốc gia, chủ ảnh phi pháp, lăn tay, lập hồ sơ đen, lục soát nhà các học viên pháp luân công. Trong thời gian dài phái người theo dõi, giám sát các học viên pháp luân công, khám xét thân thể phi pháp, không cho phép học viên pháp luân công ra khỏi khu nhà ở của nhà máy, quy định học viên pháp luân công ra vào cổng phải xin phép. Mỗi lần nhân viên an ninh quốc gia đến nhà học viên pháp luân công lục soát phi pháp hoặc đến nhà người thân bạn bè của học viên pháp luân công sách nhiễu, đều là Trương Thục Tường đích thân dẫn đường. Trương Thục Tường còn phỉ báng sư phụ pháp luân đại pháp, phỉ báng đại pháp tại lớp tẩy não do nhà máy tổ chức. Ông ta còn nhiều lần đến Bắc Kinh bắt giữ phỉ pháp các học viên pháp luân công đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Mọi chi phí ăn uống, vui chơi đều tính vào các học viên pháp luân công. Tiền lương hưu và tiền trợ cấp sinh hoạt của nhiều học viên pháp luân công bị khấu trừ phi pháp trong thời gian dài, còn không cho học viên pháp luân công nhập hộ khẩu, làm chứng minh thư. Nhiều học viên pháp luân công của nhà máy đã giải chân tướng cho ông ta, nhưng ông ta vẫn cố chấp, tiếp tục bức hại các học viên pháp luân công. Năm 2005, sau khi nhà máy sản xuất ô tô chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang tư nhân hóa, Trương Thục Tường đến cộng đồng đường Bắc Phổ Minh đảm nhận công tác quản lý an ninh, vẫn tiếp tục tham gia bức hại học viên pháp luân công. Chỉ thị bảo vệ giám sát, theo dõi các học viên pháp luân công, ghi lại thời gian học viên pháp luân công ra khỏi khu nhà ở. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, Trương Thục Tường đã bị ác báo, bị ung thư tuyến tụy vào năm 2010. Các học viên pháp luân công của nhà máy sản xuất ô tô Miên Dương vẫn tử bi giảng chân tướng cho ông ta, hy vọng ông ta không tham gia bức hại các học viên pháp luân công nữa. Nhưng Trương Thục Tường không chịu hối cải. Ông ta luôn nói, tôi phải ăn cơm, cấp trên bảo tôi làm, tôi cũng không có cách nào. Sau khi Trương Thục Tường đến bệnh viện làm phẫu thuật, vẫn tiếp tục giúp nhân viên an ninh quốc gia làm việc ác, bắt cóc học viên pháp luân công. 2 năm sau, vào tháng 1 năm 2012, ung thư tái phát và đã kết thúc cuộc đời bi thảm của mình khi mới 52 tuổi. Còn nhiều sự thật về ác báo hơn nữa được báo cáo chi tiết trên Minh Huệ Net. Xin mời những người hữu duyên tra cứu trên trang Minh Huệ Net. Nếu không có tả đảng Cộng sản và tập đoàn Giang Trạch Dân chỉ thị những người không minh bạch chân tướng bức hại pháp luân công, thì những sinh mệnh như Trương Thục Tường có lẽ đã không ra đi nhanh và thê thảm như vậy. Có lẽ họ cũng sẽ có được cuộc sống tốt đẹp. Nếu mọi người không tiếp nhận sự tẩy não của tà đảng Trung Cộng, nếu trong tâm họ vẫn còn lương tri thiện niệm, vẫn còn đạo đức cơ bản nhất của con người, họ sẽ không vô tri đến mức không suy xét mà tiếp nhận chỉ lệnh bức hại từ cấp trên, đi làm những việc thường thiên hại lý, bức hại những người chiều theo, chân, thiện nhẫn, làm người tốt. Hy vọng những quan chức, cảnh sát tham gia bức hại và sách nhiễu pháp luân công, cũng như những người không minh bạch chân tướng pháp luân công, có thể lắng nghe khi các đệ tử đại pháp nghĩ mọi cách giảng chân tướng, thực sự là muốn tốt cho các bạn. Thực sự hy vọng các bạn có thể được thần cứu độ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.